Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Hội nông dân tỉnh phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Kiểm điểm tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phát triển hạ tầng đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Tỉnh ủy Bắc Ninh đề ra nhiệm vụ triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn theo chiều sâu. Thương nhân đánh giá cao chất lượng vải thiều. Nhân dân góp ý đối với 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng kiến biểu trưng tỉnh Bắc Ninh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng mùng 2 tháng 6 tại tổ dân phố Đông Hương, phường Yên Dũng, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự lễ phát động có các đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và được nhân rộng như tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường, tuyến đường nông dân sáng xanh sạch đẹp, hàng cây nông dân, mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại lễ phát động, Hội nông dân tỉnh kêu gọi các cấp hội, cán bộ hội viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác, trồng cây xanh, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Tại đây, Hội nông dân tỉnh đã trao tặng 200 thùng đựng rác cho cán bộ hội viên nông dân phường Yên Dũng. Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên đã trồng cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố Đông Hương. Cán bộ hội viên nông dân cũng đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại một số tuyến đường khu dân cư, mương thoát nước và thu gom vỏ bao bì trên cánh đồng.
Chiều ngày 2 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tổng thể đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đạt được một số kết quả bước đầu, nhận được sự đồng thuận của phần lớn người dân. Xã Lương Tài đã hoàn thành việc kê khai kiểm kê đất ở, đã có quyết định phê duyệt 78 trên 79 hộ gia đình trong danh khu vực APEC, đang phối hợp chi trả tiền cho các hộ gia đình. Đối với diện tích khu vực APEC mở rộng, đã thực hiện niêm yết dự thảo phương án tại thôn Tử Nê đối với 110 hộ gia đình, 34 hộ gia đình tại thôn Bài Giang. Xã Gia Bình đã hoàn thành việc kê khai kiểm kê đất ở, hiện đang thực hiện lập phương án bồi thường hỗ trợ. Trong phạm vi khu vực APEC đã thực hiện niêm yết dự thảo phương án, hiện tại chờ kết quả xác định lại hạn mức nguồn gốc sử dụng đất và kết quả thẩm định bốc thăm để hoàn chỉnh phương án. Đã có quyết định phê duyệt 139 hộ gia đình tại thôn Ngô Thôn. Các dự án liên quan cũng đang được triển khai tích cực. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện khá tốt. Đến thời điểm này, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi đợt 1 là hơn 210 ha. Đã chi trả bồi thường tại phường Thuận Thành với giá trị 78,5 tỷ đồng. Đồng thời hoàn thành kiểm đếm tài sản công trình trên đất của 485 trên 561 hộ dân. Kế hoạch đến ngày 30 tháng 6 tới tiếp tục kiểm đếm diện tích đất ở còn lại. Hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng khoảng 220 ha cho nhà đầu tư. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phải tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm cao nhất. Các xã phường cần thành lập tổ thường trực thực hiện dự án có sự tham gia của lực lượng công an để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh tại thực địa. Khi nhà đầu tư, nhà thầu gặp khó khăn phải báo ngay cho tổ thường trực để giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lên cấp trên. Đồng chí cũng yêu cầu tập trung triển khai nhanh các hạng mục về điện, đặc biệt là trạm điện, toàn bộ đất dành cho vị trí cột phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6, còn các dự án điện phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Đồng chí giao Sở Xây dựng làm việc với xã Gia Bình, Lương Tài bảo đảm các điều kiện cấp nước sạch cho người dân khi di chuyển đến nơi ở mới. Giao Sở Công Thương phối hợp với Điện lực, Sở Xây dựng xử lý phương án cung cấp điện tối ưu nhất phục vụ dự án. Ngoài ra, đồng chí cũng nhất trí với một số đề xuất của nhà đầu tư về phương án linh hoạt vật liệu thi công, điều chỉnh biện pháp thi công và yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp hướng dẫn ngay nhà đầu tư để không ảnh hưởng tiến độ dự án.
Chiều mùng 2 tháng 6, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức hội thi. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi chủ trì hội nghị. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở và cấp cụm đã được tổ chức nghiêm túc đúng quy chế, lựa chọn được 14 thí sinh xuất sắc tham dự vòng thi cấp tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội thi, công tác điều hành chấm thi, nội dung câu hỏi phụ dành cho thí sinh, phương án bốc thăm giám khảo, thành phần đại biểu tham dự khai mạc. Theo dự kiến, hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày vào trung tuần tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ban tổ chức sẽ công nhận 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi yêu cầu các bộ phận liên quan tiếp tục ra soát kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung chương trình, công tác hậu cần và tuyên truyền phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội thi đảm bảo chu đáo, khách quan, đúng quy chế, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đánh giá cơ sở pháp lý, tính cần thiết, tính khả thi của các dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị. Ban Kinh tế Ngân sách tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết về việc bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Ninh, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 285B đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu Bình Than, quốc lộ 17, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Dự thảo nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh trong cân đối lần 2, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh từ nguồn tăng thu dự toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 đợt 1, đồng thời cho phép chuyển nguồn tăng thu dự toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 sang năm 2026 thực hiện lần 2 năm 2026. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh trong cân đối thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành các nghị quyết nhằm kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý sự cần thiết của từng nội dung điều chỉnh, bổ sung vốn, bảo đảm việc phân bổ nguồn lực đúng quy định phù hợp khả năng cân đối ngân sách và tiến độ thực hiện các dự án.
Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nghị quyết 18 của Bộ Chính trị được Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành xác định rõ nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2020. Một số giải pháp được đề ra để thực hiện nhiệm vụ này như rà soát điều chỉnh đồng bộ bài bản quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác trên địa bàn tỉnh, gắn với việc tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ, hình thành các cực trung tâm kinh tế trọng điểm tạo động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối nội tỉnh và kết nối giữa tỉnh Bắc Ninh với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh thành trong cả nước, thành lập và phát triển khu thương mại tự do phi thuế quan thế hệ mới có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, gắn với cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu logistics hàng không, khu kinh tế chuyên biệt, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ số tập trung, các công trình thương mại dịch vụ giải trí và các không gian chuyên đề liên quan trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh và lập quy hoạch chung đô thị của tỉnh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng cơ chế chính sách đột phá để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực theo mô hình mới, ưu tiên bố trí vốn đầu tư các công trình dự án trọng điểm, trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt như giao thông đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế theo định hướng lớn của tỉnh, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Đón đầu xu hướng đó, trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà ở xã Tam Sơn đã mở thêm ngành hàng không ở hệ trung cấp cao đẳng và các khóa đào tạo ngắn hạn hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ dự án trọng điểm này. Tại buổi tư vấn tuyển sinh ngành hàng không được tổ chức ở xã Lâm Thao, trong bối cảnh nhiều hộ dân đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và thích ứng với những thay đổi khi dự án sân bay Gia Bình được triển khai. Những thông tin về ngành học mới cùng cơ hội việc làm rộng mở đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và các em học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Em Hoàng Ngọc Duy, thôn Ngọc Trì, xã Lâm Thao rất phấn khởi.
Sân bay Gia Bình mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho bọn em. Em cảm thấy rất hứng thú khi được đào tạo và được làm việc ở sân bay Gia Bình.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn Quảng Cầu, xã Lâm Thao.
Với những người dân mà như ở quê tôi thì đa số là làm nông nghiệp. Thì khi mà có cái chương trình chuyển đổi nghề nghiệp này thì rất là ý nghĩa và đã tạo những cơ hội lớn để cho mọi người có thể tiếp cận những công việc nó nhàn hơn.
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Đào tạo về hàng không năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà tuyển sinh 330 chỉ tiêu ở hệ cao đẳng và trung cấp đối với hai mạng ngành là dịch vụ thương mại hàng không và quản trị kinh doanh vận tải hàng không. Trước đó, khóa tuyển sinh đầu tiên của trường đã thu hút hơn 20 sinh viên theo học, trong đó phần lớn là con em trong tỉnh. Cùng với các chính sách ưu đãi của tỉnh, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người học, đặc biệt là con em các địa phương nằm trong vùng thực hiện dự án. Em Nguyễn Thị Hồng Loan, khoa quản trị kinh doanh vận tải hàng không, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà cảm nhận về ngành đào tạo.
Em rất tự hào khi được trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của khóa ngành hàng không tại trường. Dù chỉ là một ngành mới nhưng mà nhà trường đã tạo được điều kiện cho chúng em được học tập và thực hành khá là bài bản. Đây cũng là một cơ hội để cho chúng em, những người con quê hương Bắc Ninh, sau khi tốt nghiệp thì có thể làm việc tại sân bay quốc tế Gia Bình và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Cho biết mục tiêu và những chính sách của nhà trường đối với ngành đào tạo hàng không, ông Lê Minh Tiến, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà nói:
Chúng tôi sẽ có quan điểm và mục tiêu để đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không. Đặc biệt khi mà tỉnh Bắc Ninh chúng ta được xây dựng sân bay Gia Bình, thì chúng tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là để đào tạo ra các cái khóa các em sinh viên mà học tập theo đúng chuyên ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không và dịch vụ thương mại hàng không, để có thể có được tay nghề tốt cũng như là chất lượng tốt trong học tập và cả về ngoại ngữ cũng như là về nghề nghiệp, để các bạn có thể làm việc được ở sân bay Gia Bình theo đúng cái chuyên ngành mà các bạn được đào tạo.
Không chỉ mở ra cơ hội học tập việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là con em các hộ dân trong vùng dự án, những ngành học mới còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của một công trình động lực tạo sức bật mới cho kinh tế xã hội Bắc Ninh trong những năm tới.
Triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chiều sâu. Đây là nhiệm vụ được Tỉnh ủy Bắc Ninh đề ra trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Để phát triển nông nghiệp nông thôn theo chiều sâu, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện phát huy lợi thế vùng miền địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các khu vùng ven đô gắn với thị trường tiêu dùng đô thị và xuất khẩu, thúc các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu trong nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi giá trị bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, đa dạng các nguồn lực để xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập, kênh mương, tưới tiêu, công trình nước sạch phục vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa.
Những ngày này, không khí thu hoạch và tiêu thụ vải thiều tại các vùng trồng trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh đang diễn ra sôi động. Tại một số địa phương với chất lượng quả vải thiều tốt, mẫu mã đẹp cùng nhu cầu thị trường tăng cao, thương lái đã thu mua tới 75.000 đồng một kg. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm thu mua trên địa bàn xã Lục Ngạn như ở thôn Muối, thôn Chay, thôn Cầu Chét, hoạt động mua bán vải thiều diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Xe vận chuyển, thương lái và người dân liên tục tập kết, cân hàng để kịp đưa vải đi tiêu thụ tại các thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay giá vải thiều tại các điểm cân phổ biến từ 60 đến 70.000 đồng một kg. Đặc biệt đối với những sọt vải có mẫu mã đẹp, quả đồng đều, chất lượng cao, thương lái sẵn sàng thu mua với giá 75.000 đồng một kg. Cùng với giá bán thuận lợi, công tác tiêu thụ vải thiều năm nay cũng được các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động kết nối từ sớm. Với tín hiệu tích cực từ thị trường cùng chất lượng vải thiều được khẳng định, vụ vải năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại thắng lợi cho người sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay mặc dù sản lượng vải thiều sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết, song chất lượng quả vải vẫn được giữ vững và tiếp tục được nâng lên. Điều đó được minh chứng bằng giá bán liên tục ở mức cao, sức tiêu thụ mạnh từ các thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều thương nhân trực tiếp thu mua đều ghi nhận và đánh giá rất cao chất lượng vải thiều. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Lục Ngạn, một trong những vùng trồng vải thiều trọng điểm của tỉnh. Tại điểm cân của gia đình ông Hứa Văn Sủ, chủ điểm thu mua vải thiều Sử Viện xã Lục Ngạn, bình quân mỗi ngày thu mua khoảng 30 tấn vải thiều. Toàn bộ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với giá thu mua dao động từ 55 đến 70.000 đồng một kg. Riêng những lô hàng chất lượng xuất sắc có thể đạt tới 75.000 đồng một kg.
Chất lượng thì nó vẫn giữ được so với mọi năm là nó cũng tương đối là cao, là cũng so cũng bằng gọi là cái chất lượng và cái mẫu mã là nó tương với mọi năm, nên là cái thị trường xuất khẩu của Trung Quốc là cũng rất ưa thích cái vải của vùng Lục Ngạn, nên là chúng tôi thu mua là 100% xuất khẩu cho bạn hàng của Trung Quốc.
Hiện trên địa bàn xã Lục Ngạn có khoảng 30 điểm cân đang hoạt động, mỗi ngày các điểm thu mua tiêu thụ gần 200 tấn vải thiều, tạo đầu ra thuận lợi cho người dân ngay từ đầu vụ. Nhiều thương nhân Trung Quốc trực tiếp có mặt tại địa phương để thu mua bày tỏ sự hài lòng về chất lượng vải thiều năm nay, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ của địa phương. Ông Lương Tân Dũng, thương nhân Trung Quốc cho biết.
Năm nay vải thiều của tỉnh Bắc Ninh rất đẹp, quả to, mọng nước, chất lượng phù hợp với thị trường Trung Quốc. Nhưng mà sản lượng ít quá, chúng tôi đã thu mua 70.000 đồng kg, thậm chí 75 đến 80.000 đồng kg với những sọt vải đẹp. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam, các sở ngành của tỉnh Bắc Ninh cũng phối hợp chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc để tạo điều kiện cho vải thiều thông quan nhanh và rất thuận lợi.
Việc các thương nhân trong và ngoài nước tích cực thu mua với giá cao không chỉ góp phần nâng cao giá trị quả vải thiều mà còn tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Đến nay, xã Phúc Hòa đã cơ bản hoàn thành thu hoạch và tiêu thụ vải thiều chín sớm năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, toàn xã có 845 hectare vải chín sớm, sản lượng ước đạt 7.500 tấn. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ, sản lượng vải thu hoạch đến nay đạt khoảng 7.350 tấn, tương đương 98% sản lượng dự kiến. Trong đó khoảng 3.000 tấn được xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, gần 90 tấn được đưa vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và Canada. Vải chín sớm Phúc Hòa năm nay được thị trường đón nhận tích cực, giá thu mua tại vườn dao động từ 25 đến 35.000 đồng một kg. Nhiều vườn đạt chất lượng cao được thu mua với giá từ 45 đến 50.000 đồng một kg. Đối với các vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu sang thị trường cao cấp, giá thu mua đạt khoảng 37.000 đồng một kg. Mặc dù sản lượng giảm khoảng 40% so với năm trước do ảnh hưởng của thời tiết, song việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng vải trên địa bàn.
Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, phòng chống gian lận công nghệ cao là nội dung chỉ đạo của đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 diễn ra sáng mùng 2 tháng 6. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo thi tỉnh. Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước, tăng hơn 61,6 nghìn thí sinh so với năm 2025. Toàn quốc bố trí gần 2,5 nghìn điểm thi với gần 50 nghìn phòng thi. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã và đang khẩn trương hoàn tất. Bộ trưởng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo thi tại các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác phối hợp. Các cơ sở trường học tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu tổ chức, xây dựng các phương án dự phòng và đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Trong đó tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống gian lận công nghệ cao, chủ động phương án ứng phó với các tình huống bất thường của thời tiết. Năm nay, tỉnh Bắc Ninh có hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 1,6 nghìn thí sinh tự do. Để chuẩn bị cho kỳ thi, tỉnh đã thành lập một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, gồm 68 điểm thi chính thức, 1.865 phòng thi, 5,2 nghìn cán bộ coi thi giám sát. Về chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập các ban của hội đồng thi cũng đang được tích cực hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Trong đó, ngày 10 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, tổ chức thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Ngày 12 tháng 6, thí sinh thi các môn tự chọn.
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý văn hóa, đại diện các sở ngành địa phương cùng các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Hội thảo trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời đánh giá thực trạng, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Trong đó tập trung vào các nội dung như bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phát triển văn hóa bền vững, nâng cao vai trò của cấp ủy chính quyền trong công tác bảo tồn di sản, giáo dục di sản trong trường học, huy động nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động bảo tồn, bảo tồn tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ và văn hóa phi vật thể đặc sắc của Bắc Ninh. Các ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian linh thiêng cổ kính của đền Đô, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử gắn liền với vương triều Lý, những làn điệu quan họ ngọt ngào vẫn ngày ngày ngân vang, níu chân du khách trong và ngoài nước. Hơn 30 năm qua, câu lạc bộ quan họ Đền Đô không chỉ bền bỉ gìn giữ một di sản văn hóa quý báu của quê hương Kinh Bắc, mà còn trở thành cầu nối đưa dân ca quan họ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo nên sức hút riêng cho điểm đến văn hóa này. Sau khi dâng hương chiêm bái các vị vua triều Lý và tham quan các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, du khách đến với Đền Đô lại được đắm mình trong không gian văn hóa quan họ tại khu vực nhà Thủy Đình. Những tà áo tứ thân thướt tha, những chiếc nón quai thao duyên dáng cùng lời ca mượt mà của các liền anh liền chị đã tạo nên sức hấp dẫn riêng có cho điểm đến này. Bà Phan Hiền, du khách từ Hà Nội xúc động.
Thả hồn vào nghe hát quan họ thì mình cảm thấy rằng là con người là trở về cội nguồn và nó làm cho mình lắng động lại đấy, những cái tình cảm với quê hương đất nước. Và đây là một trong những nét đẹp đặc sắc của Việt Nam nói chung và của Bắc Ninh nói riêng.
Để có được những buổi biểu diễn đều đặn phục vụ du khách hôm nay là hành trình tròn 3 thập kỷ bền bỉ của câu lạc bộ quan họ Đền Đô. Thành lập từ năm 1996 dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Xuân Lan, câu lạc bộ luôn duy trì nếp học đều đặn ngay dưới mái Thủy Đình. Tại đây các thế học viên không chỉ được luyện cách nhả chữ, luyến láy sao cho đạt đủ độ vang sền nề nảy mà còn được bồi đắp lối sống thanh lịch, trọng nghĩa tình của người quan họ. Em Nguyễn Thị Hoài Lê và em Tạ Thu Thủy, câu lạc bộ quan họ Đền Đô tự hào nói.
Bà Lan truyền dạy cho con những kiến thức về quan họ, những lời ca tiếng hát và nề nếp ăn ở của người quan họ. Càng học thì con càng cảm thấy say và yêu quan họ hơn. Nên lớn lên con có một ước mơ là được truyền tải quan họ đến những bạn bè quốc tế.
Em sẽ trau dồi kinh nghiệm của em hơn để có thể là mang tiếng hát, mang dân ca quan họ đi xa hơn đến với các du khách thập phương người nước ngoài.
Từ những buổi sinh hoạt vào dịp cuối tuần, đến nay câu lạc bộ quan họ Đền Đô đã phát triển với hơn 50 thành viên ở nhiều độ tuổi, đủ khả năng tham gia biểu diễn và phục vụ các đoàn khách gần như tất cả các ngày trong tuần. Không dừng lại ở vai trò bảo tồn, mỗi thành viên của câu lạc bộ đã trở thành một đại sứ văn hóa, mang câu chuyện về vùng đất Kinh Bắc văn hiến, giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Đền Đô chia sẻ.
Không phải chỉ học hát không thì ai hát được, tỉnh nào cũng hát được, nước ngoài người ta cũng hát được. Nhưng mà cái văn hóa ứng xử của dân ca quan họ, của những người chơi quan họ, cái đấy là một trong những cái mà tôi đã đưa cái giáo dục đạo đức 5 điều Bác Hồ dạy vào cái lớp học dân ca quan họ để rèn rũa cho các con.
Hơn 30 năm bền bỉ gìn giữ và lan tỏa dân ca quan họ, câu lạc bộ quan họ Đền Đô đã và đang chứng minh sức sống mạnh mẽ của một di sản khi được nuôi dưỡng trong cộng đồng và gắn kết với phát triển du lịch. Những câu hát quan họ ngân vang bên mái đền cổ kính, kết nối quá khứ với hiện tại, đưa bản sắc văn hóa Kinh Bắc đến với đông đảo du khách, góp phần làm giàu thêm giá trị của vùng đất di sản Bắc Ninh hôm nay.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 195.500 bài dự thi của 583 trường thuộc 4 cấp học của 99 xã phường trên địa bàn tỉnh, gồm hơn 195.000 bài viết và 431 video clip. Ban tổ chức đánh giá cao chất lượng các bài dự thi năm nay với nhiều nội dung nổi bật thể hiện sự tâm huyết nghiêm túc và khả năng tư duy sáng tạo của thí sinh. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng cùng các thông điệp nhân văn sâu sắc, giàu giá trị giáo dục. Đặc biệt, nhiều video clip có cách thể hiện sinh động, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, thể hiện khả năng sáng tạo và kỹ năng thuyết trình ấn tượng của học sinh. Nhiều sáng kiến giải pháp khuyến đọc do các em đề xuất có tính khả thi cao, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng. Qua 8 năm triển khai, cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã quyết định khen thưởng 4 tập thể và 101 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gồm 7 giải nhất, 20 giải nhì, 25 giải ba, 37 giải khuyến khích và 12 giải chuyên đề.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, việc lấy ý kiến nhân dân đối với 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ những người cao tuổi, các nhà nghiên cứu văn hóa đến giới kiến trúc mỹ thuật, mỗi người đều có những góc nhìn riêng, những góp ý tâm huyết với mong muốn lựa chọn được một biểu tượng thực sự tiêu biểu cho vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống. Ghi nhận tại phường Kinh Bắc, những ngày qua, ông Trọng và các thành viên tổ hưu trí tổ dân phố Suối Hoa 3 dành thời gian tìm hiểu trao đổi về các phương án thiết kế biểu trưng của tỉnh. Mỗi người một góc nhìn, song tất cả đều chung mong muốn lựa chọn được một biểu trưng vừa giàu bản sắc, vừa thể hiện được tầm vóc và khát vọng phát triển của Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Ông Vũ Đức Trọng, tổ dân phố Suối Hoa 3, phường Kinh Bắc nói.
Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Bắc Ninh, đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó thể hiện được cái tình đoàn kết và cái tình thống nhất, cái ý tưởng sâu xa để mà chúng ta cùng hướng tới một cái mục tiêu, cái nền văn hóa của chúng ta phát triển và kinh tế phát triển.
Là người nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, ông Nguyễn Huy Phách đã nghiên cứu kỹ từng phương án thiết kế, từ bố cục màu sắc đến thông điệp và giá trị biểu trưng mà các tác phẩm gửi gắm. Theo kiến trúc sư Nguyễn Huy Phách, một biểu trưng đẹp không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn phải có tính khái quát cao, dễ nhận diện, dễ ứng dụng và phản ánh được những nét riêng có của Bắc Ninh trong tiến trình phát triển mới.
Nó hội tụ là gì? Lịch sử, văn hóa và những cái đặc trưng của cái vùng đất này. Là vùng, một cái vùng đất học, hiếu học như thế này, một cái vương quốc của lễ hội, một cái kho tàng di sản vật thể, phi vật thể rất dày đặc. Vậy thì phải nêu được cái gì tinh túy nhất để người ta nhận ra Bắc Ninh.
Sau 10 ngày tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến tập trung vào tính nhận diện, khả năng ứng dụng cũng như mức độ thể hiện các giá trị văn hóa đặc trưng của Bắc Ninh trong từng thiết kế. Việc công khai lấy ý kiến rộng rãi không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ minh bạch mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh nhận diện chính thức của tỉnh. Đây là cảm nhận của chị Dương Thu Huyền, phường Tiền Phong.
Bản thân em thấy 10 logo này rất đẹp và xuất sắc ạ. Nhưng mà em mong là ban tổ chức có thể lựa chọn ra được một cái logo có thể thể hiện được chiều sâu văn hóa và khát vọng ý chí vươn mình của tỉnh Bắc Ninh ạ.
Những ý kiến đóng góp trách nhiệm và tâm huyết sẽ là cơ sở quan trọng để ban tổ chức lựa chọn được biểu trưng vừa mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh, vừa thể hiện khát vọng phát triển, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Và hơn hết, đó sẽ là biểu tượng được hình thành từ sự đồng lòng chung sức của chính những người dân trên quê hương Bắc Ninh.
Nhân dịp quốc tế thiếu nhi, xã Hiệp Hòa đã tổ chức chương trình thăm hỏi tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hiệp Hòa, góp phần động viên tinh thần các em và gia đình. Tại chương trình, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đồng thời trao 50 suất quà được tài trợ bởi trường mầm non BB House tới các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế xã. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm niềm vui, nghị lực vượt qua bệnh tật. Thông qua chương trình, xã Hiệp Hòa tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì trẻ em, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho thế hệ mầm non trên địa bàn.
Vào khoảng 9 giờ ngày 31 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Bá Đê sinh năm 1981, trú tại thôn Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, đang sử dụng dụng cụ tự chế để đánh bắt chim trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ gồm loa phát âm thanh dẫn dụ chim, thiết bị phát tiếng, các thanh giá đỡ phủ keo dính cùng 20 cá thể chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Yên đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không tham gia săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.
Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 37 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 38 độ. Khu vực phường Mắc Giang, Kinh Mắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Tử Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Tu, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 29 đến 38 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái, chào tạm biệt.